Dương Chiến quân doanh Đông quân tấn kỳ thế giới, mênh mông rộng lớn, một nhóm 800 chiến sĩ Càn Giả Bộ Lạc cùng với La Phong, được chân thần Bắc Nham xuất lĩnh, lúc thì thuấn di, lúc thì bay với tốc độ cao. Chỉ cần trên đường đi cũng đã phát hiện rất nhiều nguy hiểm, cũng làm cho rất nhiều chiến sĩ bộ lạc chưa bao giờ lang bạt trong tấn chi thế giới, đều có vẻ rất tò mò. Sớm nghe nói Cửu Yên Trạch đã bị ba dị thú hư không chân thần chiếm giữ, thống lĩnh rất nhiều dị thú, Bắc Phong nhìn xuống dưới, cảm thán, đến cả đông quân, các chiến sĩ huấn luyện cũng đã phái ra không ít người đến tấn công Cửu Yên Trạch, không hổ là Cửu Yên Trạch đại danh đỉnh đỉnh. La Phong cũng nhìn xuống phía dưới, đây là một đại trạch vô cùng mênh mông, mây mù lượn lờ. Những con dị thú trong mây mù thấp thoáng hiện ra, rất nhiều tồn tại cấp chân thần, đây là một thế lực còn mạnh gấp 10 Càn Giả Bộ Lạc, ba vị hư không chân thần. La Phong cũng hơi thán phục, kỳ thật cũng có thể nhìn ra, tấn chi thế giới chủ yếu phân ra hai thế lực, một là thế lực bộ lạc, một là thế lực dị thú, song phương đều phục tùng sự thống trị của quân đội chính thức cao cao tại thượng, nhưng để tôi luyện chiến sĩ, quân đội vẫn sẽ cử những chiến sĩ bình thường đến tấn công một vài thế lực dị thú hoặc bộ lạc, nhưng loại tấn công này đều là cấp thấp, không cần hư không chân thần nhúng tay. Một đường tiến lên, đến cả La Phong, một người du lịch giả danh cũng phải mở mắt, thán phục sinh linh mạnh mẽ trong tấn chi thế giới. Càn Giả Bộ Lạc cũng có vài trăm tới cả ngàn chân thần, như Cửu Yên Trạch, số chân thần cũng phải trên vạn. La Phong thầm nói, cả tấn chi thế giới, có vô số bộ lạc, vô số dị thú. Vậy cường giả bên trong quân đội rốt cuộc có bao nhiêu người đây? Bắc Nham chân thần liên tục xuất lĩnh, vì có chiến thuyền chí bảo chí cường, dọc theo đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người mở mắt. Ước 3 tháng sau, sắp đến quân doanh Đông quân, Bắc Nham chân thần đưa mắt ra xa, quát to, quân doanh Đông quân, chiến sĩ bộ lạc ai nấy đều nhìn ra phía trước, La Phong cũng theo, ở một nơi rất xa, thoáng có uy áp vô tận lan ra. Theo chiến thuyền không ngừng di chuyển với tốc độ cao, cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Có thể thấy quân doanh chập chùng liên miên không có điểm cuối. Đây là quân doanh Đông quân, La Phong chờ mong vạn phần. Hắn biết, bên trong quân đội tấn chi thế giới, phân ra 4 phương quân, tuy đều trung thành với thần vương bệ hạ. Nhưng 4 quân đội này lại luôn cạnh tranh với nhau, to thật. Khi bay tới càng gần, đám chiến sĩ càng giả, bộ lạc ai nấy đều không kìm được vẻ thán phục. Quá chấn động. Quân doanh chập chùng liên miên liếc mắt nhìn không điểm tới. Trong quân doanh dày đặt những chiến sĩ, thông thường nhất là vũ trụ chi chủ. Ngoại trừ vô số chiến sĩ, còn có dị thú gia nhập quân đội. Các loại dị thú đủ mọi hình thái làm cả đám chiến sĩ. Kể cả La Phong cũng ai nấy đều thán phục. Yêu tộc, đó là cái gì? Ủa cao thế, các chiến sĩ bộ lạc đột nhiên đều chú ý tới sâu trong quân doanh, nơi có những vật thể kỳ dị sừng sững. Mỗi một vật thể kỳ dị đều cao trên 1 ước km. Những chiến sĩ cạnh đó vô cùng nhỏ bé, hả? La Phong cũng nhìn kỹ lại, những vật thể kỳ dị cao trên 1 ước km, cùng loại với bão lũy khổng lồ hình cầu. Liếc mắt nhìn qua cũng thấy có cả ngàn vạn bản báo bão lũy, ngoại trừ bão lũy hình cầu. Chung quanh bão lũy còn có rất nhiều kỳ vật giống như phi cầm. Đó là máy móc, Bách Nham chân thần thán phục nói, đó là quân sĩ máy móc cường đại. Máy móc, nó là máy móc có thể cho vô số chiến sĩ cùng sử dụng. Một phát ra chiến lực cường đại, máy móc trong truyền thuyết, có thể dễ dàng tiêu diệt hư không chân thần, các chiến sĩ bộ lạc ai nấy đều kích động vô cùng, La Phong cũng nhìn nó vẻ nóng bỏng, hắn đương nhiên biết bảo vật dòng cơ giới, chỉ là lúc trước xem truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, chỉ biết về nó mà thôi, hắn cũng rất ít thấy bảo vật dòng cơ giới, còn xa xa chính là hàng loạt bảo vật dòng cơ giới. Tiêu diệt hư không chân thần, Bắc Nham chân thần gật đầu, đúng, các ngươi xem. Máy móc hình cầu cao nhất tên là Tấn La Thiên Địa, tối thiểu cũng cần 100 vạn chân thần mới có thể hoàn toàn khống chế, dung nạp cực hạn có thể đạt tới 1.000 vạn chân thần bên trong. Chỉ cần một lần oanh kích tập thể là tiêu diệt được một đám hư không chân thần, La Phong kinh hãi, cực hạn có thể dung nạp 1.000 vạn chân thần, máy móc như thế mặc dù ở truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng được xem là cực cao. Tấn La Thiên Địa là thứ tấn chi thế giới kiêu hãnh nhất. Bắc Nham chân thần tự hào nói, sử dụng rất tiết kiệm tài nguyên, uy năng cũng đạt tới đỉnh cao, lại hình thành chế tạo đại quy mô, qua những năm tháng vô tận, chỉ riêng số lượng Tấn La Thiên Địa mà Đông quân chế tạo cũng đã rất nhiều. Mặc dù tất cả chiến sĩ các tứ đại quân toàn bộ sử dụng Tấn La Thiên Địa, cũng không dùng được bao nhiêu, Tấn La Thiên Địa chế tạo nhiều lắm, vốn là chuẩn bị cho thần vương bệ hạ, muốn ra chinh chiến bên ngoài. Chỉ là thần vương bệ hạ rất lâu, rồi không tới điều động chiến sĩ. La Phong thầm gật đầu. Tấn La Thiên Địa, loại máy móc giết chóc này, thật ra là để chinh chiến bên ngoài. Chiến đấu bên trong Tấn Chi Thế Giới sẽ không vận dụng loại máy móc này được. Các ngươi xem kìa, ở bên cạnh Tấn La Thiên Địa là những máy móc loại nhỏ. Đó là Cưu Tông đại danh đỉnh đỉnh, cũng một trong những máy móc mà Tấn Chi Thế Giới kiêu hãnh nhất. Bắc Nham chân thần giới thiệu, Cưu Tông ít nhất cần 100 tên chân thần thôi động, nhiều nhất cũng có thể dung nạp được cả 1000 chân thần. Cưu Tông tốc độ rất nhanh, nổi danh linh hoạt, phòng ngự rất mạnh, mặc dù thủ đoạn công kích thiếu hụt, cũng chỉ có tài một loại thôi, nhưng nó lại là loại máy móc vô cùng hữu hiệu trong chiến tranh đại quy mô. Bắc Nham chân thần nói, La Phong nghe xong khẽ gật đầu, tuyệt không phải bất kỳ một loại máy móc nào cũng đều thích hợp với chiến tranh đại quy mô. Văn minh viễn cổ, cường giả như mây, chiến tranh siêu đại quy mô giữa các thế lực lớn là rất đáng sợ, không có vũ khí, hễ rằng vừa ra chiến trường đã chết rồi. Khi thực lực còn yếu, công dụng của máy móc là rất lớn, nhưng nếu tới mức như tổ sư đời thứ ba hoặc thần vương, máy móc ngược lại cũng không quan trọng. Nhưng đối với chân thần, hư không chân thần mà nói, máy móc có công dụng rất lớn, máy móc tốt, phải thích ứng với chiến tranh. Nếu có thể chế tạo đại quy mô mà sử dụng lại tiết kiệm thì đích xác rất phức tạp. Thần vương bệ hạ e rằng sớm đã chết rồi, La Phong thầm nói. Thần vương bệ hạ không gọi, quân đội bên trong Tấn Chi Thế Giới chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh lúc trước, không ngừng chế tạo máy móc, không ngừng chuẩn bị sức mạnh. Tùy thời chờ đợi được gọi, nhưng họ e rằng vĩnh viễn không thể được triệu tập. Những máy móc này e rằng cũng là lãng phí. La Phong thầm lắc đầu, hắn cũng không có giả tâm với những máy móc ấy, bởi vì nó cần rất nhiều cường giả. Như Tấn La Thiên Địa ít nhất cũng cần 100 vạn chân thần, ở vũ trụ hải thì lấy đâu ra, mặc dù là Cưu Tông cũng ít nhất cần 100 chân thần, vẫn vượt quá sức của vũ trụ hải. Văn minh viễn cổ rõ là cường đại. La Phong cảm thán, La Phong cũng không lấy làm lạ khi thấy họ cường đại như thế. Nhờ loại siêu chí bảo dòng cơ giới như thuyền vũ trụ, nên La Phong thoáng có thể thấy được chiến lực đỉnh cao của văn minh viễn cổ sẽ là cấp độ gì. Ít nhất chỉ cần không ngốc cũng có thể dễ dàng suy đoán. Một chiếc thuyền vũ trụ, nếu chiến lực toàn bộ bộc phát, thì dù là trên 1 ước chân thần cũng chỉ là con kiến. Chỉ tiếc thuyền vũ trụ đã hư hỏng, vĩnh viễn đứng ở đó. Sinh vật hình người không biết có phải là thần vương bệ hạ không, cũng vĩnh viễn nằm xuống. Cũng vĩnh viễn nằm xuống. Các thế hệ đoạn đông hạ nhất mạch cũng lần lượt chết đi, chỉ còn có một mình ta. La Phong lắc đầu tạng khóc quá, cũng từ Tấn Chi Thế Giới có thể thăm dò được một vài dấu vết văn minh viễn cổ. Quân đông vô tận, rộng lớn vô tận. Cả Tấn Chi Thế Giới ước chừng 1/4 thế lực bộ lạc và dị thú đều sẽ tới gia nhập đông quân, do đó có thể nói mỗi ngày đều có chiến sĩ đến. Việc sàng lọc sát hạch vốn rất nghiêm khắc, khiến cho những chiến sĩ chờ đợi sàng lọc sát hạch phải xếp thành một hàng dài, không thấy điểm cuối. Âm, 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 chiếc chiến thuyền hạ xuống, chung quanh là một dải bình nguyên. Dễ dàng thấy xa xa cũng có 2 chí bảo loại cung điện vừa hạ xuống, hiển nhiên cũng đến đây đưa chiến sĩ. Nhanh, nhanh, nên chậm chạp, nhanh lên một chút, trong tiếng quát mắng của Bắc Nham chân thần. Đám chiến sĩ Can Giả Bộ Lạc và La Phong đều nhanh chóng chạy ra ngoài, xuống dải bình nguyên, đi qua bên đó xếp hàng. Bắc Nham chân thần vội quát, chờ sàng lọc, đám nhóc này, nhanh lên, không kịp là không gia nhập quân đội được đâu. Có Bắc Nham chân thần vốn quen thuộc, nên tất cả mọi việc tự nhiên rất mau lẹ. 800 chiến sĩ bộ lạc kể cả La Phong chẳng mấy chốc đã đi tới xếp vào cuối hàng. Thúc, phải xếp hàng bao lâu? Bắc Phong vội vàng hỏi. La Phong cũng nhìn ra phía trước, rõ là biển người đông nghịt. À mà không đúng, ngoại trừ sinh vật hình người, còn có hàng loạt dị thú cũng xếp hàng lẫn trong đó. Hiển nhiên tuyệt, không phải chỉ có bộ lạc thế lực là gia nhập quân đội. Xem ra, bây giờ có chừng 80 vạn nhân vật xếp hàng. Bắc Nham chân thần lướt mắt nhìn qua, rồi phán đoán dựa theo tốc độ bình thường. Hẳn là nửa tháng là đến phiên các ngươi. Đợi đi, đừng nóng, đều phải tính táo thu thế chuẩn bị. Chỉ cần sàng lọc cơ bản như khi gia nhập quân đội, thì bình thường số gia nhập quân đội cũng chỉ có được 1/3 thôi. 2/3 còn lại đều chết. La Phong nhíu mày, gia nhập quân đội đã chết 2/3. Đừng làm Can Giả Bộ Lạc ta mất mặt. Bắc Nham chân thần quát, rồi lập tức đi luôn, đi thẳng tới chỗ một vài chân thần khác xa xa trao đổi. Ha ha, tán từ bộ lạc, chiến sĩ của các ngươi cũng đến à. Ồ, đám tiểu gia hỏa này thoạt nhìn cũng không tệ. Những chân thần đó cứ thế trao đổi. Bắc Nham chân thần đương nhiên cũng không vội vã ly khai. Hắn sẽ đợi, ít nhất cũng phải xem gan dạ bộ lạc của hắn lần này có thể tiến vào quân đội được bao nhiêu người. Thời gian trôi qua, các chiến sĩ hoặc dị thú đến từ các bộ lạc, các lãnh địa đều không ngừng tiến hành sàng lọc huyết tinh. Tiếng gầm gừ, tiếng rú, tiếng gào thét đau đớn từ hàng đầu không ngừng truyền đến. Hiển nhiên sàng lọc tiến vào quân đội cực kỳ tàn khốc. La Phong cũng không ngừng theo đội ngũ tiến lên. Đích xác qua nửa tháng, đã đến phiên các chiến sĩ can giả bộ lạc và La Phong. Nhóm sau, 3.000 người, toàn bộ vào đi. Một con dị thú có sừng cong đỏ như máu nhìn lướt qua rồi gầm lên. Tính cả La Phong, can giả bộ lạc, tổng cộng 3.000 chiến sĩ, kể cả dị thú, tất cả đều được dẫn vào, sắp tiến hành sàng lọc huyết tinh để gia nhập quân đội.